Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 8 tháng 10 năm 2022. Một tòa án ở Kiên Giang vừa tuyên phạt 7 năm tù đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và cáo buộc rằng ông là người phát ngôn chính thức của tổ chức có tên là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời mà Hà Nội coi là khủng bố. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Biden nói lời đe dọa của ông Putin mang lại nguy cơ chiến tranh hủy diệt. Giải Nobel Hòa Bình được trao cho các cá nhân và tổ chức hành động vì nhân quyền và dân chủ. Làn sóng Covid mới lăm le bùng phát ở châu Âu.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một tòa án ở Kiên Giang vừa tuyên phạt 7 năm tù đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và bà Dương Thị Bé 5 năm tù với cùng tội danh. Chính quyền Việt Nam cáo buộc rằng ông Nghĩa là người phát ngôn chính thức của tổ chức có tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cổng thông tin của Công an Kiên Giang hôm 7 tháng 10 loan tin rằng ông Nghĩa 47 tuổi và bà Bé 40 tuổi bị tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù tại một phiên tòa sơ thẩm hôm 6 tháng 10. Trang này dẫn cáo trạng cho rằng hai ông bà đã tham gia tổ chức phản động mang tên Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tuyên truyền vận động lôi kéo những người thân của mình cùng tham gia nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với cố Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo của Đảng Nhà nước, lực lượng vũ trang Việt Nam, xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng từ năm 2014-2021, ông Nghĩa và bà Bé sử dụng điện thoại và máy tính để tìm hiểu và sau đó đã gia nhập vào Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở Mỹ và cho rằng các hoạt động của hai người này là nhằm mục đích muốn lật đổ chính quyền. Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng nói rằng vào cuối tháng 10-2021, ông Nghĩa làm phát ngôn viên chính thức của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, nói thêm rằng cũng trong thời gian này, ông đã câu kết lôi kéo người thân tham gia tổ chức, bao gồm bà Bé, bạn gái của ông và hai người phụ nữ khác là chị em của ông. Đến tháng 10-2021, ông Nghĩa làm phát ngôn viên chính thức của tổ chức phản động và tham gia vào toán 2 Thập Bát Tú với nhiệm vụ sẵn sàng thuyết trình trong các buổi họp FCC, còn gọi là phòng họp trực tuyến giữa các đối tượng trong tổ chức. Từ đó, ông Nghĩa được tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tặng huân chương tâm lý chiến bội tinh đệ nhị hạng, trang Công an Kiên Giang cho biết. VOA cố gắng liên lạc Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và đề nghị họ cho biết ý kiến về các cáo buộc của chính quyền Việt Nam đối với ông Nghĩa và bà Bé, nhưng chưa được phản hồi. Vào tháng 3-2022, trong một email phản hồi lời đề nghị bình luận của VOA về việc một thành viên khác bị kết án tại Việt Nam vì lật đổ chính quyền nhân dân, đại diện của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời nêu quan điểm rằng chính quyền tại Việt Nam không phải là chính quyền nhân dân vì các lý do nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không do nhân dân bầu ra, và rằng nhà nước đó không phục vụ cho quyền lợi chân chính của dân tộc Việt Nam. Cũng trong email gửi cho VOA, đại diện Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đồng thời tái khẳng định đường lối chủ trương của họ là dân chủ, nhân đạo và ôn hòa. Vào ngày 30 tháng Giêng 2018, Bộ Công an Việt Nam ra thông báo liệt Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở bang California, Hoa Kỳ là tổ chức khủng bố. Phía Việt Nam cho rằng các thành viên trong tổ chức này tham gia vào những kế hoạch cực đoan, manh động với chương trình cụ thể về kinh tài, tình báo, quân sự nhằm lật đổ chế độ Cộng sản bằng bạo lực vũ trang. Tính từ đầu năm 2022 tới nay, ít nhất 20 người bị Tòa án Việt Nam xử án tù dài hạn dưới cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì tham gia tổ chức do ông Đào Minh Quân, một cựu Trung úy Việt Nam Cộng hòa sáng lập. Với cùng cáo buộc này, một tòa án ở Kiên Giang vào ngày 30 tháng 9 đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền, 46 tuổi, 12 năm tù do sử dụng tài khoản Facebook Văn Nguyễn tham gia các diễn đàn của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào khoảng tháng 4-2017. Bà Tiền được cho là đã bị một đối tượng rủ rê lôi kéo và hướng dẫn tham gia tổ chức này.
người sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tân Tạo, bà Đặng Thị Hoàng Yến, hay còn có tên là Maya D'Angelis, vừa nộp đơn kiện một doanh nghiệp Việt Nam lên tòa án Liên bang Hoa Kỳ, đòi bồi thường hơn 300 triệu đô la vì cố tình phá hoại bằng cách buộc công ty Tân Tạo mở thủ tục phá sản. Đây là vụ kiện tiếp theo một chuỗi các vụ kiện mà nữ doanh nhân người Mỹ gốc Việt đang theo đuổi nhằm vào nhà nước Việt Nam, các đơn vị và cá nhân liên quan đến những quyết định mà phía Tân Tạo cho là phi lý, bất bình thường và liên quan đến các thế lực tham nhũng. Theo thông báo được công bố vào ngày 6 tháng 10 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã chính thức nộp đơn kiện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh lên Tòa án Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 10. Hai người chủ của công ty này là ông Trần Quang Quốc và bà Huỳnh Thị Cẩm Linh cũng là bị đơn trong vụ kiện. Nữ CEO của tập đoàn Tân Tạo cũng là một cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam, cáo buộc công ty Quốc Linh và chủ của công ty này, mặc dù không có bất cứ mối quan hệ kinh tế nào với công ty Tân Tạo, nhưng đã cố tình lừa đảo với các bằng chứng giả mạo, móc nối với quản trị viên tòa án tại Việt Nam để buộc công ty Tân Tạo phải mở thủ tục phá sản, khiến cho giá cổ phiếu ITA của công ty bị sụt giảm nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động kinh doanh của công ty Tân Tạo, gây thiệt hại lớn về tiền của, vật chất và tinh thần. Trong vụ kiện này, bà Đặng Thị Hoàng Yến đòi bồi thường cho cá nhân bà là người bị thiệt hại trực tiếp 28 triệu đô la Mỹ và 300 triệu đô la Mỹ về việc cố tình gây hại để phá hoại công ty Tân Tạo và chủ tịch sáng lập Đặng Thị Hoàng Yến. Công ty Quốc Linh là đơn vị đã yêu cầu Tòa án Việt Nam mở thủ tục phá sản để buộc Tân Tạo phải thanh toán cho công ty này khoản nợ mà theo bản xét xử năm 2017 là hơn 21 tỷ đồng và xét xử lại năm 2021 là gần 28 tỷ đồng. Bắt đầu từ tháng 6 năm nay, những thông tin về việc tập đoàn Tân Tạo bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định mở thủ tục phá sản được loan truyền rầm rộ trên truyền thông Việt Nam, mặc dù quyết định này đã có từ năm 2018. Theo đó, quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án đối với Tân Tạo được cho biết là dựa trên đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của công ty Quốc Linh. Đơn vị đã ký các hợp đồng bơm cát sang lấp khu công nghiệp Tân Đức, Long An với Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Việt Nam, Vietnamland, mà phía Tân Tạo nói chỉ là một công ty trong nhiều công ty thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Tân Đức của Tân Tạo, có pháp nhân hoàn toàn độc lập và giúp thi công các công trình cho Tân Tạo, hoàn toàn không phải là công ty con của Tân Tạo. Tổng giám đốc của Vietnamland là ông Jimmy Trần, là chồng cũ của bà Yến, đã bị sa thải khỏi công ty vào tháng 5 năm 2010. Sau thời gian khởi kiện và kháng cáo kéo dài giữa Quốc Linh và Tân Tạo, đến tháng 7 năm 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định giám đốc thẩm, hủy bỏ toàn bộ hai bản án sơ thẩm với lý do tòa sơ thẩm phúc thẩm buộc công ty Tân Tạo liên đới cùng với Vietnamland trả tiền cho công ty Quốc Linh là không có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa vẫn xét xử và tuyên bản án sơ thẩm vào ngày 18 tháng 9 năm 2020, với nội dung chính được cho là tương tự với bản án đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ trước đó, và cho biết lý do tòa buộc Tân Tạo phải liên đới cùng với Vietnamland trả nợ cho Quốc Linh số tiền gốc và lãi là 27,72 tỷ đồng là do tổng giám đốc bỏ trốn của Vietnamland là chồng cũ của chủ tịch công ty Tân Tạo nên phải có trách nhiệm. Trong nhiều tháng qua, công ty Tân Tạo liên tục gửi đơn kêu cứu đến các lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam, cho rằng có âm mưu và hành động phá hoại, bức tử, thâu tóm công ty Tân Tạo. Trong thư kêu cứu khẩn cấp gửi vào ngày 12 tháng 9, Tân Tạo cáo buộc Tổng cục Thuế Việt Nam đã không khách quan khi định hướng thanh tra bằng việc đưa thông tin cho báo chí, ngay từ đầu chỉ đạo chuyển công an nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm. Phía Tân Tạo nói, những thông tin nhạy cảm được công bố một cách bất thường này đã làm ảnh hưởng đến cổ phiếu doanh nghiệp, từ giá cổ phiếu ITA trước tháng 5 năm 2022, tức trước khi có thông tin mở thủ tục phá sản là khoảng 20.000 đồng một cổ phiếu, đã lao dốc sau 4 tháng và nay chỉ còn lại khoảng 1/4. Tập đoàn này kêu gọi các lãnh đạo Việt Nam hãy cứu chúng tôi vì Tân Tạo đang bị bức tử, bị thâu tóm. Bà Đặng Thị Hoàng Yến cũng đang là nguyên đơn của hai vụ kiện nhằm vào chính phủ Việt Nam ở tòa trọng tài quốc tế. Thứ nhất là vụ kiện liên quan đến dự án đầu tư của tập đoàn Tân Tạo vào nhà máy nhiệt điện Kiên Lương, khởi kiện vào năm 2019, và thứ hai là vụ kiện chống lại quyết định buộc tập đoàn Tân Tạo phải khai phá sản của Tòa án Việt Nam, khởi kiện năm nay. Vào ngày 8 tháng 7, Tòa án Paris đã ra phán quyết buộc nhà nước Việt Nam phải trả các chi phí khởi kiện trong vụ kiện kiên lương cho bà Đặng Thị Hoàng Yến và hai công ty Mỹ của bà, trong khi tiến trình vụ việc vẫn tiếp tục diễn ra. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với VOA vào tháng 7, bà Đặng Thị Hoàng Yến nói:
"Chỉ vì đó một cái vụ kiện của một cái đơn vị mà Itaco chưa bao giờ ký kết hợp đồng với họ mà chỉ có 900.000 đô thôi. Trong khi đấy đó, tổng tài sản của Itaco nếu trên sổ sách thì là khoảng 6-700 triệu đô, đấy là trên sổ sách. Nhưng mà sổ sách thì đấy là cái giá gốc. Còn cái giá trị mà thực tế, tại vì Itaco đã như vậy đến bây giờ là 26-27 năm rồi, thì cái trị giá thực của nó là mấy tỷ đô. Mà chỉ trong khi đấy đó, các khoản vay đó chỉ chiếm có 8% trên tổng tài sản."
Nữ CEO của tập đoàn Tân Tạo nói:
"Itaco đó, tôi không hề muốn bất cứ một cái kiện nào cả. Nhưng mà cuối cùng đó, ở đây đó, tôi muốn từ cái tiếng nói của tôi để cảnh tỉnh cho tất cả nhà đầu tư. Và đồng thời đó kêu gọi các nhà đầu tư cùng với tôi có chung một tiếng nói. Người ta nói, ông bà ta có câu, ngạn ngữ có câu là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Thì đó, nhiều tiếng nói của các nhà đầu tư chụm lại thì bắt buộc chính phủ Việt Nam và những kẻ độc tài tham nhũng ở Việt Nam bắt buộc phải lắng nghe và họ phải sửa đổi."
Trong thư gửi các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam vào ngày 30 tháng 9, công ty Tân Tạo cáo buộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã lợi dụng quyền lực để tiếp tay cho các thế lực xấu muốn thâu tóm công ty bằng việc không công bố thông tin về bản án yêu cầu bồi thường cho bà Đặng Thị Hoàng Yến của Tòa trọng tài quốc tế tại Paris hồi tháng 7, liên tục ép Tân Tạo phải công bố thông tin về quyết định của tòa án mở thủ tục phá sản, cố tình tạo bẫy để đưa cổ phiếu công ty vào diện cảnh báo chỉ vì những vi phạm mà Tân Tạo nói là nhỏ nhặt.
Studio Dragon, công ty sản xuất, phân phối phim truyền hình Hàn Quốc cho biết họ đã xử lý những lo ngại do phía Việt Nam đưa ra liên quan đến phim Little Women mà nước này nói là xuyên tạc lịch sử, truyền thông Hàn Quốc loan tin. Một quan chức của Netflix Hàn Quốc nói với trang The Korean Herald hôm 7 tháng 10: "Chúng tôi nắm tình hình đang diễn ra với Little Women và tất cả 12 tập sẽ không được chiếu ở Việt Nam." Báo Soomi của Hàn Quốc dẫn một tuyên bố chính thức của công ty này cho biết: "Chúng tôi đang giải quyết những lo ngại liên quan đến một phần câu chuyện được dàn dựng trong phim Little Women. Chúng tôi sẽ thận trọng hơn về các vấn đề văn hóa xã hội nhạy cảm trong quá trình sản xuất nội dung trong tương lai." Tuyên bố của Studio Dragon, nhà sản xuất phim thuộc công ty E&M, CJENM của Hàn Quốc cho biết: "Little Women quay một số cảnh nhân vật từng chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam, như một phần của 320.000 binh sĩ Hàn Quốc được triển khai để trợ giúp đồng minh Hoa Kỳ trong cuộc chiến. Trong suốt bộ phim, các nhân vật khác thường đề cập đến một cựu chiến binh lớn tuổi giàu có như một anh hùng vì đã thực hiện nghĩa vụ quân sự xuất sắc khi tham gia cuộc chiến này. Lọt phim đề cập đến chiến tranh Việt Nam trong khi nhân vật chính giải thích về một loài hoa lan màu xanh bí ẩn có tên là Ghost of Vietnam, tạm dịch là bóng ma Việt Nam. Ngoài ra, Little Women cũng kể câu chuyện về một người lính Hàn Quốc đã tham gia vào một hoạt động bí mật trong chiến tranh Việt Nam vào năm 1967, giết chết 100 Việt Cộng trong nhiệm vụ của mình." Theo trang Sport Juicion, phim Little Women đã bị rút khỏi hệ thống chiếu phim online Netflix Việt Nam vào ngày 6 tháng 10. Hôm 7 tháng 10, trang Tuổi Trẻ Online dẫn lời người phát ngôn Netflix cho biết nền tảng này đã gỡ phim Little Women hay còn gọi là Ba Chị Em khỏi Netflix Việt Nam theo yêu cầu của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử. Trước đó, hôm 4 tháng 10, truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử nói rằng trong tập 3 và tập 8 của bộ phim, nhà sản xuất đã xuyên tạc về chiến tranh Việt Nam, cho rằng những nội dung trong các tập này chẳng những vi phạm luật báo chí mà còn vi phạm luật điện ảnh và yêu cầu Netflix Việt Nam rút vì lý do có nội dung xuyên tạc lịch sử. Đây không phải là lần đầu tiên sản phẩm của Hàn Quốc bị cấm tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam vào tháng 7 đã cấm bộ phim hài hành động Hàn Quốc The Crow Up có tên tiếng Việt là Ngoài Dòng Pháp Luật vì quá nhiều cảnh bạo lực và miêu tả Thành phố Hồ Chí Minh như là một nơi vô luật lệ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đưa ra nhận định rằng lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa thế giới đến gần Armageddon hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba trong thời chiến tranh lạnh. Armageddon thường được hiểu là cuộc chiến tranh cuối cùng hủy diệt cả thế giới. Ông Putin vừa ăn mừng sinh nhật lần thứ 70 với lời chúc mừng nồng nhiệt từ các quan chức Nga. Nhưng với cuộc xâm lược của ông đã bước qua tháng thứ 7, dường như ông ít tham gia các sự kiện trước công chúng, trái ngược với chỉ một tuần trước khi ông tổ chức một buổi hòa nhạc lớn trên quảng trường đỏ để tuyên bố sáp nhập gần 1/5 lãnh thổ Ukraine. Ông Biden cho rằng viễn cảnh bại trận có thể khiến ông Putin tuyệt vọng đến mức sử dụng vũ khí hạt nhân, rủi ro lớn nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ John Kennedy và nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đối đầu về vụ tên lửa ở Cuba vào năm 1962. Chúng ta đã không đối mặt với viễn cảnh Armageddon kể từ thời Tổng thống Kennedy và cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, ông Biden phát biểu tại New York. Lần đầu tiên kể từ khủng hoảng tên lửa Cuba, chúng ta lại có mối đe dọa trực tiếp về sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu trên thực tế mọi việc vẫn tiếp tục đi theo đường hướng hiện nay. Ông Putin không đùa khi nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí sinh học hoặc hóa học, bởi vì quân đội của ông ta có thể nói là đang chiến đấu quá tệ, ông Biden nói. Mối lo ngại cho đến nay là viễn cảnh Nga triển khai cái gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật, thiết bị tầm ngắn sử dụng trên chiến trường, thay vì vũ khí chiến lược lắp trên các tên lửa tầm xa mà Washington và Moscow đã dự trữ kể từ chiến tranh lạnh. Nhưng ông Biden cho rằng nó không tạo ra khác biệt nhiều. Tôi không nghĩ có khả năng dễ dàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật mà không dẫn đến chiến tranh hủy diệt. Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo của Chechnya, khu vực từng ly khai mà ông Putin đã tái chiếm hai thập kỷ trước, đã chúc mừng một trong những nhân vật có ảnh hưởng và nổi bật nhất trong thời đại chúng ta, người yêu nước số một trên thế giới. Nhưng các sự kiện ăn mừng công khai dường như rất chừng mực. Một đoạn video được lan truyền trên các trang mạng xã hội thân Nga cho thấy một đám đông vài trăm thanh niên ở trung tâm St. Petersburg vẫy cờ Nga. Họ được quay từ trên cao trong lúc cầm những chiếc ô màu đỏ thể hiện dòng chữ Putin, Tổng thống của tôi. Ông Putin đã cảnh báo rằng ông sẽ sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết, bao gồm cả kho vũ khí hạt nhân của Nga, để bảo vệ đất Nga mà bây giờ ông nói gồm 4 khu vực Ukraine vừa được sáp nhập. Trong bài phát biểu trước Viện Lâu Y của Úc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng NATO nên thực hiện tấn công phủ đầu vào Nga để ngăn chặn nước này sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhà hoạt động Belarus đang ngồi tù Alex Bayan-Yatsky, tổ chức nhân quyền Nga Memorial và Trung tâm Tự do Dân sự của Ukraine cùng nhau chia giải Nobel Hòa bình năm 2022 hôm 7 tháng 10. Chiến thắng làm nổi bật tầm quan trọng của xã hội dân sự đối với hòa bình và dân chủ. Giải thưởng được nhiều người coi là sự lên án Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, khiến nó trở thành một trong những giải Nobel gây tranh cãi chính trị nhất trong nhiều thập kỷ. Ủy ban Nobel Na Uy mong muốn tôn vinh ba nhà ủng hộ dân quyền, dân chủ và chung sống hòa bình nổi bật ở các nước lân cận nhau là Belarus, Nga và Ukraine, Chủ tịch Ủy ban Berit Reis Andersen cho biết. Bà nói với Reuters, không phải là một người, một tổ chức, một cách giải quyết nhanh chóng, mà chính là sự chung tay nỗ lực của số đông mà chúng ta gọi là xã hội dân sự mới có thể đứng lên chống lại các nhà nước độc tài và các vi phạm nhân quyền. Bà kêu gọi Belarus thả tự do cho ông Bayan-Yatsky và nói rằng giải thưởng này không nhằm vào ông Putin. Cảnh sát an ninh Belarus hồi tháng 7 năm ngoái đã đột kích các văn phòng và tư gia của các luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền, bắt giữ Bayan-Yatsky cùng những người khác trong một cuộc đàn áp nhằm vào những người chống đối Tổng thống Lukashenko. Nhà chức trách đã tiến đến đóng cửa các phương tiện truyền thông không phải của nhà nước và các tổ chức nhân quyền sau các cuộc biểu tình rầm rộ hồi tháng 8 năm ngoái để phản đối cuộc bầu cử tổng thống mà phe đối lập cho là gian lận. Ủy ban Nobel gửi thông điệp rằng các quyền tự do chính trị, nhân quyền và xã hội dân sự tích cực là một phần của hòa bình, ông Dan Smith, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, nói với Reuters. Giải thưởng sẽ củng cố tinh thần cho Bayan-Yatsky và giúp tăng sức mạnh của Trung tâm Tự do Dân sự, một tổ chức nhân quyền độc lập của Ukraine, vốn cũng tập trung vào chống tham nhũng, ông nói. Mặc dù Memorial đã bị đóng cửa ở Nga, nhưng nó vẫn tồn tại như một ý tưởng rằng chỉ trích quyền lực là đúng đắn và rằng sự thật cũng như lịch sử rất quan trọng, ông Smith nói thêm. Tại Geneva, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc cho biết Moscow không quan tâm đến giải thưởng này. Chúng tôi không quan tâm đến chuyện này, ông Gennady Gatilov nói với Reuters. Còn tại Belarus, truyền thông nhà nước không đưa tin về giải thưởng. Được thành lập vào năm 1989 để giúp đỡ các nạn nhân bị đàn áp chính trị dưới thời Liên Xô và thân nhân của họ, Memorial vận động cho dân chủ và dân quyền ở Nga và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Người đồng sáng lập và là chủ tịch đầu tiên của Memorial là Sakharov, người đoạt giải Nobel Hòa bình vào năm 1975. Memorial, tổ chức nhân quyền nổi tiếng nhất của Nga, đã nhận lệnh phải giải tán vào tháng 12 năm ngoái vì vi phạm luật yêu cầu một số nhóm xã hội dân sự phải đăng ký như đặc vụ nước ngoài. Thành viên hội đồng của Memorial, Anker Gearson, hôm 7 tháng 10 nói rằng giành được giải Nobel là sự công nhận những đóng góp nhân quyền của tổ chức và của các đồng nghiệp tiếp tục phải chịu các cuộc tấn công và trả thù, không tả hết bằng lời ở Nga. Giải thưởng cho Memorial là giải thưởng thứ hai liên tiếp cho một cá nhân hay đơn vị Nga sau giải thưởng dành cho nhà báo Dmitry Muratov hồi năm ngoái, nhận cùng với nhà báo Maria Ressa của Philippines. Giám đốc điều hành Trung tâm Tự do Dân sự Ukraine Oleksandra Romanova cho biết giành được giải Nobel là điều tuyệt vời. Thật tuyệt, xin cảm ơn, bà nói với thư ký của Ủy ban giải thưởng Olaf Joelstad trong cuộc điện đàm được quay và phát sóng trên truyền hình Na Uy. Giải thưởng trao cho Bianyaski có thể thu hút mọi người chú ý đến khoảng 1.350 tù nhân chính trị ở Belarus, chính trị gia đối lập lưu vong, Siatvala Tiskanuskaya nói với Reuters. Tôi thực sự tự hào khi thấy Alex Bianyaski đoạt giải, bà nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Ông ấy dành cả đời để bảo vệ nhân quyền ở đất nước chúng tôi. Ông ấy đã phải ngồi tù lần thứ hai. Điều này cho thấy chế độ liên tục đàn áp những người đấu tranh cho nhân quyền ở Belarus như thế nào.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc tập trận chung trên biển hôm 7 tháng 10 với một tàu sân bay của Mỹ. Quân đội Hàn Quốc cho biết, một ngày sau khi họ điều động chiến đấu cơ để đáp lại hoạt động rõ ràng là một cuộc tập trận ném bom của Triều Tiên. Các cuộc tập trận này sẽ diễn ra ở vùng biển phía đông của Hàn Quốc vào ngày 7 và 8 tháng 10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo cùng loại xuống biển hôm 6 tháng 10, và sau đó đã triển khai máy bay chiến đấu gần biên giới với Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường năng lực chiến đấu và sẵn sàng đáp trả mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên thông qua các cuộc tập trận chung với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết. Nhóm tác chiến của Mỹ đã tham gia vào các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa ba bên với các chiến hạm của Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần này, được châm ngòi bởi việc Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo bay qua một phần lãnh thổ Nhật Bản hôm 4 tháng 10. Các quan chức quốc phòng cấp cao của Nhật, Hàn và Mỹ đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc điện đàm hôm 7 tháng 10, lên án các vụ phóng của Triều Tiên và đồng ý rằng các cuộc tập trận hàng hải ba bên gần đây đã giúp cải thiện khả năng đáp trả Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-suk, Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết các hành động khiêu khích của Triều Tiên đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của khu vực. Ông nhấn mạnh lực lượng của ông sẽ tích cực hỗ trợ các nỗ lực răn đe và đáp trả mối đe dọa từ Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố khác. Ông Lee cũng đã họp với các quan chức cấp cao để thảo luận về các vụ phóng mới nhất và đánh giá hệ thống phòng thủ ba trục của Hàn Quốc được thiết kế nhằm chống lại các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên, bao gồm kế hoạch chiến tranh trong đó có tấn công phủ đầu nếu cần. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải gửi thông điệp rõ ràng rằng phát triển hạt nhân và tên lửa sẽ khiến mọi việc khó khăn hơn cho Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một tuyên bố. đặc phái viên hạt nhân của Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc điện đàm và tuyên bố rằng sẽ tăng gấp đôi nỗ lực chặn các nguồn lực tài trợ cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên bằng cách tịch thu tiền điện tử và ngăn chặn nỗ lực né tránh lệnh trừng phạt bằng cách chuyển hàng từ tàu nọ sang tàu kia giữa biển bất hợp pháp, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố. Mỹ hôm 7 tháng 10 đã thêm 31 công ty Trung Quốc, bao gồm cả hãng sản xuất chip ghi nhớ IMTC, Zhangji Memorial Technology, vào danh sách các pháp nhân mà các quan chức Mỹ không thể thanh tra để chứng minh họ đủ độ tin cậy để xử lý, có trách nhiệm các mặt hàng xuất khẩu công nghệ nhạy cảm. Mỹ cũng loại bỏ 9 thực thể khỏi danh sách chưa được xác minh, bao gồm UC Biologics, một tin tốt cho công ty sản xuất nguyên liệu dùng chế biến vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca. Cổ phiếu của UC Biologics đã giảm mạnh hồi tháng 2 khi nó được đưa vào danh sách. Các nhà xuất khẩu Mỹ phải tiến hành các bước thẩm định cần thiết trước khi gửi hàng cho các công ty trong danh sách và có thể phải xin thêm giấy phép. Danh sách chưa được xác minh cũng có khả năng là bước đệm để bị đưa vào một danh sách đen thương mại cứng rắn hơn của Bộ Thương mại phán quyết hôm 7 tháng 10 cho biết. Một làn sóng COVID mới dường như sắp bùng phát ở châu Âu khi thời tiết bắt đầu lạnh dần. Các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo rằng sự mệt mỏi và lúng túng với các loại vaccine hiện nay có thể sẽ hạn chế số người chích mũi tăng cường. Biến thể phụ Omicron BA.4.5 đã thống trị trong mùa hè này, vẫn đứng sau phần lớn các ca lây nhiễm, nhưng các biến thể phụ Omicron mới hơn đang dần dần lấn sân. Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuần này cho biết các nhà khoa học đang theo dõi hàng trăm dạng mới của Omicron. Dữ liệu của WHO công bố vào cuối ngày 5 tháng 10 cho thấy số người nhiễm ở Liên hiệp châu Âu tuần trước là 1,5 triệu ca, tăng 8% so với tuần trước đó, mặc dù số ca xét nghiệm đã giảm đáng kể. Trên toàn cầu, số ca nhiễm tiếp tục giảm. Còn số nhập viện ở nhiều nước EU và Anh trong những tuần gần đây đã tăng. Trong tuần lễ kết thúc vào ngày 4 tháng 10, số ca nhập viện vì COVID có triệu chứng đã tăng gần 32% ở Ý, trong khi số ca nhập viện để chăm sóc đặc biệt tăng khoảng 21% so với tuần trước, theo dữ liệu do Tổ chức Khoa học Độc lập Gimbert tổng hợp. Trong cùng tuần lễ, số ca nhập viện COVID ở Anh đã tăng 45% so với tuần trước đó. Các loại vaccine cải biến chống Omicron đã được phát động ở châu Âu vào tháng 9, nhắm vào BA.1 cũng như các biến thể phụ BA.4.5 cùng với vaccine thế hệ đầu, còn tại Anh đã chấp thuận vaccine nhắm vào BA.1. Các quan chức châu Âu và Anh chấp thuận cho sử dụng vaccine cải biến đối với một nhóm người bao gồm cả người già và những người có hệ miễn dịch bị tổn thương. Nhưng việc sẵn sàng tiêm thêm một lần nữa có thể là liều thứ tư hoặc thứ năm đối với một số người đang bị giảm đi. Kể từ ngày 5 tháng 9, khi việc triển khai vaccine cải tiến bắt đầu ở Liên hiệp châu Âu, khoảng 40 triệu liều vaccine do Pfizer và Moderna sản xuất đã được chuyển đến các quốc gia thành viên, theo dữ liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, ECDC. Tuy nhiên, số liều vaccine hàng tuần được sử dụng ở EU chỉ từ 1 triệu đến 1,4 triệu trong tháng 9, so với 6 đến 10 triệu liều mỗi tuần trong giai đoạn đầu năm, theo dữ liệu của ECDC. Có lẽ thách thức lớn nhất chính là quan niệm rằng đại dịch đã kết thúc, tạo ra một cảm giác an toàn sai lầm. Các quan chức Anh tuần trước cảnh báo rằng dịch cúm tái phát và sự bùng phát trở lại của COVID có thể gây áp lực lên dịch vụ y tế quốc gia, NHS, vốn đã căng thẳng.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.